Hàng Long Bát Giải Hổ Tích, Lưỡng Cổ Kim Hoàng Minh Lịch Lịch, Bất Thị Tiêu Hình Hư Sự Trì, Như Lai Bửu Trượng Thân Tung Tích. Đây nói về cái diệu dụng. Khi nãy là nói khi mình được đến cái chỗ đó là thể nhập được chỗ đó rồi, thì cái diệu dụng ở đây, Hàng Long Bát tức là cái bát nó để hàng phục con rồng. Đây là kể chỗ Lục Tổ Huệ Năng khi ngài ở trên núi Tàu Khê đó, thì một hôm có con rồng dữ nó hoành hành, thì ngài xuống tới cái hồ, ngài đưa cái bát, nếu mà ngươi dám chung vô đây thì ta độ được ngươi. Cái con rồng lớn cái sao nó biến thành nhỏ, nó chung vô bát. Con bát ngài đậy nắp, ngài đem lên rồi cái thì ngài độ cho nó. Như vậy nó gọi là Hàng Long Bát, là cái bát cứu được rồng, hàng phục được rồng, giải hổ tiếp. Thì hồi xưa có một thiền sư, lâu tôi quên tên, ngài tu trên núi. Tu trên núi có hai cọp nó đương cắn lộn nhau, nó gầm nó hét. Rồi khi đó cái ngài thấy vậy, ngài muốn giải hòa cho nó mà không biết làm sao. Ngài lấy cái gậy cho ngài để ngang giữa hai con, để ngang xuống cái con đi đầu này con đầu kia, không dám cắn lộn nữa. Đó là giải hổ tích, tức là cái tích trượng để mà giải hòa hai con cọp. Như vậy tại sao lại nói hai câu này? Là bởi vì ở trên diễn tả, khi chúng ta tu tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, rồi tất cả dòng tố không có rung rinh, thì chừng đó không cần phải làm gì hết, mà cái diệu dụng vô cùng. Bát hàng được cọp, rồi gậy giải hòa được cọp, bát hàng được rồng, gậy giải hòa được cọp. Đó là cái diệu dụng vô cùng, không làm gì hết mà làm được tất cả. Đó là cái ý nghĩa thật là rõ ràng. Lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch, bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bửu trượng thân tung tích. Thường thường cây gậy, cây tích trượng nó có hai cái dòng khoen vàng, cho nên lưỡng cổ là hai cái khoen vàng kim hoàng. Minh lịch lịch đi cái nó khua, nghe len keng. Bất thị tiêu hình hư sự trì không phải là bày ra có cái hình tướng để mà làm cái sự nó tạm bợ đó, mà đây là nó có cái giá trị rất là phi thường. Như Lai bửu trượng thân tung tích tức là cái gậy báo của Phật nó đã hiện bày những cái hình ảnh, những cái dấu vết ở trong đó. Như vậy thì mấy câu sau này, từ cái câu mà Hàng Long Bát trở xuống bốn câu đó, là giải cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của người tu khi đến cái chỗ chân thật viên mãn rồi, không làm gì hết mà cái diệu dụng nó phi thường. Cho nên nói chân không mà diệu hữu đó. Tới cái chỗ chân thật đó rồi thì không có làm gì hết mà cái diệu dụng phi thường. Chứ đừng nói rằng tu vậy là tới đó không còn gì hết. Người ta tu tiên, người ta tập thần thông rồi, ta biết bay, biết biến quá. Còn mình thì cứ ngồi yên lặng cái tâm không à, phải không? Rồi thấy thân này giả dối, rồi tâm yên lặng, rồi chửi bới gì cũng không buồn, không giận. Rồi thấy cái bọn mình sơ sơ quá, phải không? Không có giá trị gì. Nhưng mà không à, chính cái đó rồi thì cái diệu dụng không thể kể hết. Như vậy thì quý vị mới thấy cái người tu khéo đi đến cái chỗ chân thật cứu kính rồi thì mọi cái khả năng, mọi cái diệu dụng đều vượt hơn tất cả thế gian. Còn người thế gian hay là người tu mà chấp hình tướng, tuy làm việc này được việc kia, thiên hạ khen ngợi, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cũng là một cái hình ảnh mũi tên bay lên cao vót trong hư không, rồi hết sức cái tuột xuống rất cái đuổi gì đó. Đó chứ không có gì khác. Còn chúng ta tu mà tới cái chỗ chân thật giải thoát này rồi, thấy như mình không làm gì mà tất cả đều có đủ. Đó, đó là cái giá trị siêu, gọi là siêu phàm hay là phi thường của người tu. Hiểu vậy rồi chúng ta mới không có ngạc nhiên tại sao những người khác ta tu ta luyện phép này phép nọ, rồi biết tâm ý người này người kia, mà ở trong nhà Phật dạy tu vậy em ru không à, cứ là bỏ không à, thấy không, nghe là giận hờn thương ghét gì cứ bỏ, bỏ hết đi từng cái gì hết. Chính cái bỏ đó, buông đó mới được cái thật. Còn cái chúng ta góp nhặt đó, rồi đều là tất cả gì mà gọi là luyện tập đó, thì được rồi cũng mất hết đó. Thì đó là cái hữu vi đó, luyện tập là hữu vi, là cái công dụng. Còn cái buông hết, sạch hết cái tâm điên đảo của mình được yên, và cái thân phàm tục của mình không chấp nữa, thì chừng đó cái được của nó không thể lường. Như vậy mà buông mà được, còn kia luyện tập rồi sẽ mất. Nên hồi xưa bên Tàu cũng có những cái gì mấy ông tiên đó, rồi tới thi thố tài năng với quý thiền sư, rồi bị quý thiền sư chinh phục hết. Là cái tài năng đó là tài năng luyện tập mà được. Còn cái này không phải, cái tâm thanh tịnh mà có, thì cái đó có hiện ra là cái thực của mình. Cái chưa tập được là cái bên ngoài người ta dạy thôi. Cho nên người tu Phật hiểu cho sâu, nắm cho vững rồi mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Nó siêu thoát phi thường, chứ không phải là những cái tầm thường. Nhưng mà nhìn lại thì hiện giờ chúng ta cũng buồn. Người tu bây giờ sao? Thực tế quý vị nghĩ sao? Chúng ta bây giờ tu có ai chửi mà thản nhiên đi không? Thản nhiên đi không? Hay là ở lại chịu lộn? Cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi thường hay dẫn hay nhắc. Chúng ta nghe một lời nói trái tai, hay là một lời nói gọi là chạm cái danh dự, thì vẫn cười tươi tỉnh đi, hay là đứng lại cười lộn. Như vậy thì nếu mà bây giờ tôi hỏi, như tôi thường hay nhắc cho nhiều người đó, tôi hỏi quý Phật tử, nếu mà có ai đó bất thành gặp mình hoặc nói chuyện với mình, cái chỉ mặt nó chỉ ngu như con bò, giận không? Nó chỉ ngu như con bò, lúc đó chúng ta đổi sắc mặt không? Đổi liền cái gì, phải không? Nói ngu là nổi giận liền. Như vậy chúng ta nổi giận là chúng ta khôn hơn ngu. Ta nói mình ngu rồi có thành ngu hay không? Nếu ta nói mình ngu cái lúc đó cái mình thành chú điên, nó bậy nó bạ thì giận thiệt, đã làm cho tôi ngu. Rồi ta nói mình ngu mà mình không ngu thì thôi. Thành ra họ nói nó cũng là một lời nói như gió thổi qua chứ có giá trị gì đó. Chừng nào họ nói mình ngu mà mình thành ngu thì cái đó thiệt buồn à. Quý vị thấy người ta nói mình ngu mà mình không ngu thì có buồn không? Thì nếu mà quý vị hơi văn chương chút thì khi họ nói chị ngu quá hay là anh ngu quá, nói phải, người xưa nó càng học thấy càng dốt mình, không ngu sao được. Đó. Người xưa đã thừa nhận càng học thấy càng dốt, bây giờ mình chưa học bao nhiêu mà mình không ngu sao được. Thì cái đó là trả lời bằng một cách rất là văn chương chút. Còn nếu mà ta nói mình ngu mà mình không ngu thì mình cười thôi, có gì đâu. Vậy đó mà ở thế gian quý vị thấy cãi lộn đánh lộn nhau cũng tại khôn ngu đó, thấy không? Nói ngu cái thì nổi nóng lên liền rồi đánh lộn chửi lộn. Mà hai người cãi lộn đánh lộn chửi lộn, hai người đó có ai khôn không? Người ta nói mình ngu, mình không thành ngu mà mình chửi người ta, thì như vậy chứng tỏ là mình đã bị ngu. Mình bị ngu mới chửi bậy, thì chửi bậy ta chửi lại cho hai bên ấu đả nhau thì một đám ngu hết trơn. Bây giờ người ta nói mình ngu để tỏ ra mình không ngu thì cười đi. Quý vị chịu không? Cái nào người ta nói mình ngu để thành người ngu, hay là người ta nói mình ngu mình vẫn giữ là không ngu, muốn cái nào? Vậy thì mai mốt là chợ ai có chê có nói thì cười thôi. Như vậy thì Phật tử mình tu tiến ghê lắm đó. Mình thấy được lẽ thật, mình biết được rõ ràng, còn mình không thấy không biết đúng, nên rồi nghe đâu chụp đó, rồi dính mắt tùm lum, rồi cả ngày khổ. Nghe người ta chê ngu cái giận rồi chửi lộn rồi về nhà nằm gác tay như tráng tức tối khổ sở. Tại sao? Chứ người ta nói mình ngu mình cười cái này, mình không có gì hết thì về cũng cười thôi, khỏe làm sao, phải không? Cuộc sống nó rất là thảnh thơi nhàn hạ, còn cái này cứ giành hơn giành thua nhau rồi khổ cả đám với nhau, rốt cuộc không đi tới đâu hết trơn, rồi cũng ra một đám ngu như nhau. Quý vị chịu chưa? Thôi tới đây nghỉ. Còn một lần nữa, kỳ sau tôi sẽ giảng vào ngày 20 tháng 7 dương lịch, nhằm 11 tháng 6 âm lịch, cũng ngày thứ bảy vào giờ này. Quý vị nhớ ngày 20 tháng 7 dương lịch nhằm ngày 11 tháng 6 âm lịch thì giảng ở đây một lần nữa, 2 giờ chiều. Bữa nay trời mưa nhiều rồi.
Xin cung thỉnh toàn thể chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành tâm đê đầu bái thỉnh Hòa Thượng Hồi Vi Bản Dị.